Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay quý vị nha.
Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng với Quốc Vy và Quang Duy, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Đảng đã cho ta một mùa xuân.
Cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười, xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, đời từ nay sẽ sang mùa xuân, vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng, bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng Đảng dựng sáng trong tim chúng ta.
Tìm chúng ta. Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút vì lao gió thổi trên bờ.
Thưa quý vị và các bạn, dẫn số liệu của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, trong 15 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu vào thị trường Singapore, Malaysia tiếp tục là nước dẫn đầu, tiếp theo là Indonesia ở vị trí thứ 2, Naui xếp thứ 3, Trung Quốc xếp thứ 4 và Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản, duy trì vị trí thứ 5 trong 12 tháng liên tiếp.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, năm 2024 đã nhập khẩu thủy sản từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch nhập khẩu khoảng 1,17 tỷ. Đô la Singapore, giảm 2,58% so với cùng kỳ năm 2023. Nhóm sản phẩm thủy sản chiếm tỷ trọng lớn tại thị trường Singapore gồm tôm, cua, thủy sản giáp xác chiếm 23,74% tổng lượng tiêu thụ của thị trường, tiếp đến là cá đông lạnh chiếm 18,84%, cá tươi ướp lạnh chiếm 18,08%, phi lê cá, thịt cá ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 16,94%, thủy sản thân mềm chiếm 11,29%. Các nhóm mặt hàng như cá tươi, cá chế biến và thủy sản thủy sinh chiếm tỷ trọng tương đối thấp, lần lượt là 3,36%, 5,04% và 2,71%.
Các số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang Singapore trong năm 2024 tăng tốt ở nhóm thủy sản thân mềm, tăng 117,92%, trong khi đó có sự sụt giảm mạnh ở ba nhóm hàng gồm nhóm cá tươi ướp lạnh giảm 48,59%, nhóm cá đông lạnh giảm 30,1%, nhóm thủy sản thủy sinh giảm 31,82%.
Việt Nam vẫn giữ được vị trí và vai trò quan trọng của thủy sản Việt Nam tại thị trường Singapore năm 2024 là dấu mốc lần đầu tiên thủy sản Việt Nam duy trì vị trí số 5 liên tiếp trong cả 12 tháng. Tuy nhiên, để có thể tăng thị phần bền vững, nâng cao thứ hạng cũng như giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản.
Giá như có thể quay ngược lại quá khứ, thay đổi một chút gì nho nhỏ thôi, thì có lẽ sẽ không có những câu chuyện buồn, những thảm án đau lòng như thế. Và hẳn nhiên sẽ chẳng có những tội ác, không có cả những ăn năn, ân hận sau mỗi phiên tòa.
Sau mỗi phiên tòa sẽ là một câu chuyện. Và có lẽ không ở đâu, con người ta có thể cảm nhận rõ ràng ranh giới giữa thiện và ác, sự sống và cái chết như ở chốn công đường. Có như vậy để ta thấy rằng cuộc đời thật đẹp, ta nên trân trọng sự tự do, lòng hướng thiện, cũng như từng giây từng phút sống.
Những câu chuyện pháp luật thường xảy ra trong cuộc sống, hãy đón nghe vào lúc 5:35 thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, mới đây các ngân hàng đã đưa ra cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới mà các đối tượng xấu thường lợi dụng. Cụ thể, các hacker thu thập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dùng thông qua các chợ đen, giao dịch dữ liệu hoặc tìm kiếm những thông tin bị lộ trên mạng xã hội. Sau đó, chúng thường cố ý khiến tài khoản bị vô hiệu hóa bằng cách nhập sai mật khẩu nhiều lần. Hành động này khiến ngân hàng phải khóa tạm thời hoặc vô hiệu hóa tài khoản. Lợi dụng tình huống này, chúng giả danh thành nhân viên ngân hàng liên hệ với nạn nhân, thông báo lỗi và hướng dẫn tải ứng dụng độc hại hoặc quét mã QR có mã độc.
Trước thủ đoạn này, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc và không tải phim game lậu hoặc nhấn vào các đường liên lạ. Nên sử dụng mật khẩu phức tạp bao gồm chữ qua, chữ thường, số và ký tự đặc biệt, luôn bảo mật các nội dung quan trọng như mã PIN hoặc sinh trắc học.
Ngoài ra, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Google mới đây đã chính thức ra mắt tính năng ứng dụng chính thức của chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ người dùng trước các hành vi lừa đảo và đảm bảo an toàn trực tuyến tại Việt Nam, giúp người dân dễ dàng phân biệt và xác minh các ứng dụng chính thống.
Cụ thể, khi truy cập chở ứng dụng Google, Google Play hay CH Play, các ứng dụng chính thức của chính phủ sẽ hiển thị biểu tượng chính phủ trên phần thông tin ứng dụng, giúp người dùng yên tâm về tính xác thực và độ tin cậy của ứng dụng. Dù ứng dụng đã được cấp nhận diện ứng dụng chính thức của chính phủ như VNEID, VSSID, iSpeed, BYVNNIC, hóa đơn điện tử, TCT, dịch vụ công, Bộ Y tế, v.v. Danh sách đầy đủ các ứng dụng chính thức của chính phủ được công bố tại hệ thống tín nhiệm mạng, tinnhiemmang.vn.
Các ngân hàng đặc biệt nhấn mạnh khách hàng chỉ cài đặt phần mềm được cung cấp bởi các đơn vị phát triển đáng tin cậy từ các cửa hàng ứng dụng chính thức như Google Play cho Android hoặc Apple Store cho iOS, không cài đặt các ứng dụng gửi qua tin nhắn.
Nụ cười xuân.
La 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 la. Chúc mọi người hạnh phúc tươi cười. La 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 la. Chúc mọi nhà niềm vui tràn hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, Đời sống tiêu dùng, Cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý thính giả, rắn mối là loài bò sát gần giống như tắc kè, xuất hiện rất nhiều ở các tỉnh miền Tây, đặc biệt là vào khoảng tháng 11-12. Tên gọi của rắn mối xuất phát từ việc chúng rất thích ăn mối trú trong những đám lá khô hay là gốc cây mục. Rắn bốn chân thật ra là cách gọi vui của nhiều người.
Dưới lớp vảy đen bóng loáng và phần đầu giống hệt rắn, nhiều người chỉ nhìn thấy rắn mối đã sợ hết hồn. Rắn mối thường xuất hiện ở khắp nơi, ngoài giường, trong nhà, trên bờ tường, vách đá. Loài vật này có mũi và lưỡi rất nhạy bén để săn mồi. Chúng chạy rất nhanh và có thể hy sinh cái đuôi để thoát thân khi gặp nguy hiểm. Dù có vẻ ngoài đáng sợ, rắn mối lại được xem là một món đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng tại khu vực Tây Nam Bộ.
Từ rắn mối, người ta có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như rắn mối xào sả ớt, rắn mối chiên giòn, rắn mối nướng mọi. Món nào cũng dễ chế biến mà hương vị lại đậm đà đặc trưng. Vì ngày càng được nhiều người yêu thích việc săn bắt rắn mối ngoài tự nhiên, không đủ để cung cấp cho thị trường. Không còn là món ăn nhà nghèo hay món nhậu bình dân, rắn mối vào nhà hàng trở thành món ăn ngon đắt đỏ được săn lùng. Vì thế, từ hơn chục năm nay, nhiều mô hình nuôi rắn mối đã ra đời.
Loài vật này khá dễ nuôi và đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Rắn mối giống thường được bán với giá từ 15 đến 30.000 đồng một con. Rắn mối thịt thì có giá từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng một ký tùy thời điểm. Nhiều người mở trang trại nuôi rắn mối, vừa bán con giống vừa bán thương phẩm. Mỗi tháng có thể thu về từ 15 đến 25 triệu đồng. Không chỉ có hương vị thơm ngon, theo kinh nghiệm dân gian, rắn mối còn giàu dinh dưỡng và có nhiều công dụng đối với sức khỏe.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, mặc dù vitamin C có thể là dưỡng chất nổi tiếng nhất về công dụng tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia sức khỏe Mỹ cho biết vitamin D cũng có nhiều tác động đến lợi ích và khả năng miễn dịch của cơ thể. Loại vitamin thiết yếu này đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh tự miễn.
Bệnh tự miễn là những bệnh lý xảy ra do hệ miễn dịch của cơ thể mất đi khả năng nhận biết và phân biệt các kháng nguyên của cơ thể với các tác nhân gây hại bên ngoài. Tình trạng này khiến các kháng nguyên nhầm lẫn và tấn công vào chính các cơ quan trong cơ thể, trong khi không ngăn chặn các virus, vi khuẩn gây hại xâm nhập vào cơ thể.
Các nhà khoa học hiện đại đã xác định được một số nguyên nhân gây ra các bệnh tự miễn, bao gồm ô nhiễm môi trường, nhiễm trùng, xáo trộn hệ vi khuẩn đường ruột và thiếu hụt vitamin D. Đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh tự miễn là người từ 20 đến 40 tuổi, trẻ em và người già ít gặp hơn, nữ gặp nhiều hơn nam. Nhiều nghiên cứu phát hiện việc duy trì nồng độ vitamin D lành mạnh trong cơ thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tự miễn. Bởi vì vitamin D có vai trò kiểm soát tình trạng viêm và giúp nhận biết tế bào nào là tốt hay xấu, tức là tế bào nào gây nguy hiểm cho cơ thể và tế bào nào không. Loại vitamin tăng trong chất béo này đã được chứng minh là có thể thúc đẩy sự biệt hóa của các tế bào T điều hòa, giúp ngăn ngừa bệnh tự miễn bằng cách ức chế hoạt động của các tế bào miễn dịch khác tấn công vào các mô của cơ thể. Hơn nữa, vitamin D còn có thể làm giảm sản xuất các phân tử gây viêm cytokine, một yếu tố góp phần vào sự phát triển và tiến triển của các bệnh tự miễn.
Hiện nay có rất ít phương pháp điều trị hiệu quả bệnh tự miễn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin ánh nắng mang lại những tác dụng hữu ích trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tự miễn. Một số bệnh tự miễn liên quan đến thiếu hụt vitamin D gồm viêm khớp dạng thấp. Nghiên cứu cho thấy tình trạng thiếu hụt vitamin D có thể góp phần gây ra bệnh viêm khớp dạng thấp, cũng như có mối tương quan với mức độ nghiêm trọng của bệnh. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical and Experimental Rheumatology, 55% bệnh nhân viêm khớp dạng thấp bị thiếu vitamin D. Các nghiên cứu khác cho thấy rằng việc tăng lượng vitamin D hấp thụ có thể giúp làm giảm các triệu chứng viêm khớp dạng thấp.
Lupus. Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Arthritis Research and Therapy năm 2023, 42% bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống được phát hiện thiếu vitamin D. Bệnh đa xơ cứng, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Neurology, and therapy, nồng độ vitamin D thấp hơn được phát hiện có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của các tổn thương T2 mới, tức là tổn thương lớp ngoài của tế bào thần kinh do tác động của bệnh đa xơ cứng gây ra.
Tiểu đường, nghiên cứu cho thấy vitamin D giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và thúc đẩy mức insulin lành mạnh. Điều này có thể giải thích tại sao bệnh tiểu đường cũng có liên quan đến tình trạng thiếu hụt vitamin D. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diabetes năm 2022, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện khoảng 49% bệnh nhân tiểu đường type 2 thiếu hụt vitamin D.
Các biện pháp bổ sung vitamin D hiệu quả ngoài biện pháp tự nhiên là phơi nắng sáng, chúng ta còn có thể dễ dàng bổ sung vitamin D bằng cách tiêu thụ các loại thực phẩm như là lòng trứng đỏ, các loại cá béo, gan và bơ. Còn về lâu dài, các chuyên gia cho biết cách hiệu quả nhất để bổ sung đầy đủ và duy trì mức vitamin D ổn định là dùng sản phẩm bổ sung vitamin D. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, lượng vitamin D được khuyến nghị bổ sung hàng ngày cho người lớn từ 19 đến 70 tuổi là 15mg hoặc 600 đơn vị quốc tế. Hàm lượng cao nhất được coi là an toàn đối với người lớn là 4.000 IU mỗi ngày.
Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi. Ngại ngùng chi một lời nói để dòng thời gian trôi qua. Đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na, xóa hết đi những không gian chia cách mọi người. Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn.
Vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của Võ Thiện Thanh, ca khúc Ngày Đẹp Tươi. Và bài hát này cũng đã khép lại thời gian dành cho chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay.
Bên chúc quý thính giả luôn đầy năng lượng, vui tươi trở lại với các sinh hoạt thường nhật hàng ngày trong công việc và học tập. Quang Duy và Cúc Vy mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.